là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Yên Bái cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 129 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 1.200 tỷ đồng. Sản lượng thủy sản tăng 6,7% so với cùng kỳ. Yên Bái ngăn chặn các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp. Toàn tỉnh xảy ra 7 vụ cháy. Tiếp đó, chương trình giới thiệu tấm gương người cao tuổi làm kinh tế giỏi ở thành phố Yên Bái. Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái đã có buổi làm việc với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhằm thống nhất giải pháp tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phụ nữ tỉnh Yên Bái. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh và đồng chí Trần Lan Phương, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Trung tâm hỗ trợ phụ nữ tỉnh Yên Bái là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái, có tổng số kinh phí được đầu tư qua các năm là trên 12,8 tỷ đồng. Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm báo cáo khấu hao tài sản gửi Sở Tài chính theo dõi trên phần mềm quản lý tài sản công. Với chức năng nhiệm vụ được giao, trung tâm đã phối hợp với Hội Phụ nữ các huyện thị tổ chức khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động, chú ý đến đào tạo nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp, tham gia đặt hàng đào tạo nghề. Kết quả, trong 5 năm, trung tâm đã trực tiếp thực hiện 130 lớp đào tạo nghề và cấp chứng chỉ nghề cho 4.029 người, tập trung đào tạo các nghề mang đặc thù giới, đồng thời tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý, chính sách pháp luật liên quan đến gia đình, hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp cho phụ nữ và trẻ em, hỗ trợ thành lập 67 tổ hợp tác trên 650 thành viên tham gia. Chị em đã có thu nhập trung bình từ 2,5 triệu đến 4 triệu đồng một tháng. Đối với nhóm trẻ cộng đồng, từ năm 2012 đến năm 2022, nhóm trẻ cộng đồng đã huy động được 1.559 trẻ em trong độ tuổi mầm non, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục mầm non và giảm tình trạng quá tải của các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng thảo luận, trao đổi thông tin về thực trạng hoạt động và thống nhất giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phụ nữ tỉnh Yên Bái. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Lan Phương, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trân trọng cảm ơn tỉnh Yên Bái đã quan tâm tới công tác của tổ chức hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh, đồng thời ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái trong việc quản lý khai thác Trung tâm hỗ trợ phụ nữ tỉnh hiệu quả. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh trân trọng cảm ơn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã quan tâm tới hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phụ nữ tỉnh Yên Bái nói riêng và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái nói chung. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục có giải pháp nhằm quản lý và khai thác hiệu quả trung tâm. Đồng thời mong muốn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương và thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, sáng ngày 6 tháng 6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Mở đầu phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã trả lời các vấn đề cử tri quan tâm. Qua theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội tại kỳ họp, các cử tri tỉnh Yên Bái đều bày tỏ vui mừng phấn khởi bởi nhiều nội dung trong phiên chất vấn đều là những vấn đề nóng, phản ánh sát diễn biến thực tế đời sống và nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước nói chung và Yên Bái nói riêng. Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành lĩnh vực, công tác quy hoạch, sắp xếp tổ chức, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm cung cấp đủ lao động có kỹ năng nghề tại các địa bàn lĩnh vực trọng điểm. Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tạo việc làm cho người lao động trong giai đoạn hiện nay và giải pháp khắc phục bất cập, hạn chế trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp trốn đóng, chiếm dụng nợ tiền bảo hiểm xã hội, tình trạng kết cấu lập khống làm giả hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm, chi sai chế độ, công tác quản lý quỹ bảo hiểm xã hội được cử tri cả nước quan tâm. Bà Nguyễn Thị An, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái bày tỏ:
Tôi mong muốn rằng trong cái thời gian tới, sau cái phiên chất vấn này, thì các bộ ngành có liên quan cũng làm sao để có những cái chính sách tham mưu với chính phủ để đề xuất ra những cái chính sách mà đảm bảo thiết thực, mà đảm bảo tốt nhất cái việc mà tạo công ăn việc làm cho người lao động để làm sao để đảm bảo cái công tác an sinh xã hội.
Trong số các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, cử tri của tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm đến vấn đề về chính sách về giáo dục nghề nghiệp. Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho rằng muốn đổi mới giáo dục nghề nghiệp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm thay đổi nhận thức trong xã hội về các giải pháp thu hút học sinh học nghề, trong đó điều quan trọng nhất là có sự ủng hộ của các bậc cha mẹ, bản thân người học, ra trường có việc làm, có thu nhập ổn định. Giải pháp thực hiện trong nội dung trả lời chất vấn đã nhận được sự đồng tình của các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ông Đỗ Duy Thái, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Yên Bái cho biết.
Rất là mong là chính phủ và các bộ ban ngành tiếp tục quan tâm đến vấn đề lao động có trình độ và quan tâm đến vấn đề đào tạo, giáo dục nghề nghiệp để các doanh nghiệp thì cũng sử dụng những lao động mà đã được qua đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là có nâng cao chất lượng đào tạo, có cơ hội phối hợp với các doanh nghiệp để đào tạo được những nguồn nhân lực chất lượng cao.
Vấn đề thị trường lao động cũng là nội dung được cử tri Yên Bái quan tâm bởi hiện nay quy mô lao động việc làm tại nhiều địa phương trong cả nước vẫn còn mất cân đối, thị trường phục hồi chậm dẫn đến tình trạng một bộ phận người lao động gặp nhiều khó khăn như thiếu việc làm, sức lao động chưa được tận dụng, phát huy và khai thác hợp lý dẫn đến việc di chuyển nguồn lao động từ địa phương này đến địa phương khác còn ở mức cao, chi phí sức lao động lớn, song hiệu quả lao động vẫn còn thấp và lãng phí. Ông Trần Trọng Giáp, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái mong muốn.
Hiện nay thì đối với trung tâm thì cũng đã thực hiện khảo sát, điều tra việc làm trống tại các doanh nghiệp trong tỉnh để hỗ trợ trong việc mà tư vấn cho người lao động để tham gia làm việc trong tỉnh. Ngoài ra thì cũng phối hợp với các khu công nghiệp, các địa phương lân cận tại tỉnh trong ngoài tỉnh.
Với tinh thần trách nhiệm cao, các nội dung trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội đã được Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng như các bộ ngành liên quan trả lời thỏa đáng, phân tích rõ nguyên nhân hạn chế, qua đó đưa ra các giải pháp trước mắt và lâu dài để tháo gỡ những bất cập, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế đất nước.
5 tháng đầu năm 2023, tỉnh Yên Bái đã thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 129 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 1.200 tỷ đồng. Trong đó có 3 doanh nghiệp tư nhân, 86 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 17 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên và 23 công ty cổ phần. Để khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với Yên Bái, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi như miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuê nhập khẩu, hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấp thông tin, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, ban hành kế hoạch hành động hàng năm về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số, qua đó thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp, khuyến khích sáng tạo khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh sau đại dịch.
5 tháng đầu năm 2023, sản lượng thủy sản của tỉnh Yên Bái đạt gần 6.200 tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ, trong đó tập trung ở các huyện có hồ đầm lớn như huyện Yên Bình, Lục Yên, Trấn Yên. Duy trì nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở sản xuất cá truyền thống tại huyện Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ phục vụ nhu cầu nuôi ương cá giống, phát triển nghề nuôi trồng thủy sản, tỉnh Yên Bái sẽ đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống cung ứng vật tư, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng cơ sở chế biến thủy sản, chế biến phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu và gắn với bảo vệ sinh thái trên hồ Thác Bà. Yên Bái phấn đấu đến năm 2025, diện tích nuôi trồng khai thác thủy sản khoảng 22.500 ha, sản lượng khai thác đạt trên 15.000 tấn, đảm bảo đầu ra ổn định cho trên 40% sản lượng nuôi thủy sản.
Tỉnh Yên Bái hiện có một số tổ chức tôn giáo bất hợp pháp xâm nhập địa bàn, nổi lên là tổ chức Giê-xùa và Ân Điểu Cứu Rỗi. Thông qua các ứng dụng trên mạng Internet như Facebook, YouTube, Zalo, bị một số đối tượng ở trong ngoài nước lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để tuyên truyền, kích động, lôi kéo tin theo. Để ngăn chặn các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp trên địa bàn, Công an tỉnh Yên Bái đã chủ động phối hợp với Công an cấp huyện, nắm chắc tình hình, tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương các cấp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức tuyên truyền vận động tập trung để nhân dân nhận thức rõ được bản chất của tổ chức Giê-xùa, Ân Điển Cứu Rỗi. Qua đó, có 5 hộ, 32 khẩu cam kết từ bỏ tổ chức Giê-xùa và gần 50 hộ với trên 250 khẩu cam kết từ bỏ tổ chức Ân Điển Cứu Rỗi, quay trở lại sinh hoạt theo tín ngưỡng truyền thống của đồng bào dân tộc Mông hoặc các tổ chức tôn giáo đã được nhà nước công nhận.
Vừa qua, tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã cấp cứu thành công một bé gái 28 tháng tuổi ở xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải bị đỉa chui vào phổi. Đây là trường hợp gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân còn nhỏ, con đỉa ở lâu trong cơ thể. Vì vậy, các y bác sĩ khoa nhi đã phải hội chẩn chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương hỗ trợ làm các thủ thuật hút con đỉa ra khỏi cơ thể. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Do hoàn cảnh khó khăn, nhà đông con, vì vậy chị Giàng Thị Trông ở xã Dế Du Phình, huyện Cương Chải để các con ở nhà trông nhau rồi đi làm nương. Ngày 12 tháng 5, chị thấy con bị ho sặc sụa, khó thở và tím tái. Chị Trông đã đưa con tới cơ sở y tế tuyến huyện, sau đó chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh để khám và điều trị. Qua thăm khám cho thấy, cháu bé bị suy hô hấp, viêm phổi cấp và phát hiện trong phổi có một dị vật lạ. Chị Giang Thị Trông, xã Dế Du Phình, huyện Mù Căng Chải nói.
Nhà
mình có 5 đứa con, nên hè cho chúng nó trông nhau. Do nó uống nước khe suối, nên có vật lạ chui vào phổi. Mỗi lần nó lên cơn ho giật, mình sợ lắm. Được các y bác sĩ cứu con mình cảm ơn rất nhiều. Ngay sau khi chẩn đoán, khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã nhanh chóng chuyển viện cho bệnh nhân về Bệnh viện Nhi Trung ương để lấy dị vật ra khỏi phổi bệnh nhân và hút ra một con đỉa dài khoảng 2cm. Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân Nhi được chuyển về khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tiếp tục được chăm sóc phục hồi sức khỏe. Đến nay sau gần 3 tuần điều trị, sức khỏe của bé đã dần ổn định. Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Thị Hồng Nhị, Phó trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói.
Sau khi bé vào viện được 1 tiếng thì bé có một cái cơn khó thở rất là nguy hiểm đến tính mạng. Bé bị tím tái, vật vã, rất là kích thích luôn trong cơn khó thở. Thì tua trực cũng đã xử trí được ổn định. Tuy nhiên sau đấy thì qua đêm thì đến sáng hôm sau là em bé lên một cơn khó thở tiếp theo, tím tái phù nề.
Được biết gia đình chị Trông có hoàn cảnh khó khăn, khi đi khám bệnh chỉ có 300.000 đồng. Do vậy Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã hỗ trợ xe cấp cứu, khoa nhi vận động cán bộ nhân viên trong khoa và kêu gọi một số nhà hảo tâm hỗ trợ cho hai mẹ con chị Trông chi phí điều trị cũng như ăn uống chăm sóc cháu để nhanh phục hồi. Chị Giang Thị Trông, xã Dế Du Phình, huyện Mù Căng Chải nói.
Nhà
mình nghèo không có tiền, bệnh viện và các y bác sĩ ở đây đã hỗ trợ cho mẹ con mình về tiền, đồ ăn thức uống để cứu chữa cho con mình qua cơn nguy hiểm. Mình cảm ơn rất nhiều. Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Thị Hồng Nhị, Phó trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói.
Nghi ngờ đến cái việc mà cái dị vật là có thể là một cái con vật sống ấy, nó nập nở ở trong cái phế quản của em bé. Thế chúng tôi đã cấp cứu, đặt ống thở và chuyển dùng để duy trì hỗ trợ thở hoàn toàn cho em bé, an thần và giảm đau cho em bé để chuyển đi Hà Nội. Thì em bé đã đến được Viện Nhi Trung ương an toàn, em bé đã được xử lý cấp cứu ở tại khoa hồi sức tích cực của Viện Nhi Trung ương trong 3 ngày đã thở máy. Sau ngày thứ 2 thì em bé đã bắt được một con đỉa ở trong phế quản, khi mà các bác ấy hút đờm ấy thì nó đã con đỉa nó ra theo ống hút.
Những việc làm ý nghĩa của cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã giúp cho các bệnh nhân càng thêm tin tưởng, yêu mến, đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trên địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 7 vụ cháy, ước tính tổng giá trị thiệt hại về tài sản trên 2 tỷ đồng. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cháy nổ là do người dân bất cẩn trong sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt dẫn tới chập cháy. Hiện nay đang là thời điểm nắng nóng cao độ, rất dễ xảy ra cháy rừng và nhà xưởng sản xuất kinh doanh do chập cháy nguồn điện, nguồn nhiệt. Do vậy, người dân cần thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện trong gia đình, tự trang bị các kỹ năng phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn, đồng thời chuẩn bị tốt điều kiện kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ, nhất là đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, góp phần giảm thiểu tối đa nguy cơ chập cháy, gây thiệt hại về người và tài sản. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ Rajnath Singh tại New Delhi trong chuyến công du 2 ngày tới quốc gia Nam Á này. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, các cuộc thảo luận giữa Bộ trưởng Quốc phòng Sai và người đồng cấp Austin đặc biệt tập trung vào việc xác định các cách thức tăng cường hợp tác công nghiệp. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Mỹ đã ký kết lộ trình hợp tác công nghiệp quốc phòng, trong đó xác định các cơ hội hợp tác phát triển công nghệ mới và hợp tác sản xuất các hệ thống mới và hiện có. Ấn Độ là một trong những nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, với gần một nửa trong số đó là từ Nga. Trong năm gần đây, New Delhi đã nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung. Chính quyền của Thủ tướng Modi cũng muốn các nhà sản xuất quốc phòng toàn cầu hợp tác với công ty Ấn Độ. New Delhi đặt mục tiêu sản xuất vũ khí tại Ấn Độ không chỉ đáp ứng nhu cầu nội địa mà còn xuất khẩu. Ngày 5 tháng 6, phát biểu nhân ngày tưởng niệm tại Nghĩa trang Quốc gia Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tái khẳng định quyết tâm tăng cường liên minh quân sự với Mỹ nhằm chống lại mối đe dọa từ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Tổng thống Yoon cho biết vào tháng 4 vừa qua, ông và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố tuyên bố Washington, trong đó có việc tăng cường triển khai khả năng răn đe mở rộng đối với các tài sản hạt nhân của Mỹ. Liên minh Hàn Quốc-Mỹ hiện đã được nâng cấp thành một liên minh dựa trên hạt nhân. Tháng trước, Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn. Trong khi đó, Triều Tiên tuyên bố sẽ sớm tiến hành một vụ phóng vệ tinh trinh sát mới sau lần phóng thất bại vào tuần trước. Ngày 5 tháng 6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov thông báo các cuộc kiểm tra tàu thuyền theo điều khoản thỏa thuận ngũ cốc mới đây đã được nối lại. Phát biểu với báo giới, Ông Vosanin cho biết trung tâm điều phối chung ở Istanbul, cơ quan chịu nhiệm điều phối việc di chuyển của các tàu thuyền, đang khắc phục các vấn đề phát sinh. Các cuộc kiểm tra tàu thuyền theo nội dung của sáng kiến ngũ cốc biển đen đã bị gián đoạn từ ngày 1 tháng 6. Thứ trưởng Vosanin cho biết vòng tham vấn tiếp theo về việc thực hiện bản ghi nhớ giữa Nga và Liên Hợp Quốc trong khuôn khổ thỏa thuận ngũ cốc sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 6 tại Geneva, Thụy Sĩ. Trước đó, phía Nga đã tuyên bố sáng kiến ngũ cốc biển đen sẽ chỉ phát huy hiệu quả nếu các bên đạt được tiến triển trong việc đảm bảo tính toàn diện của thỏa thuận, cụ thể là liên quan đến việc thực hiện bản ghi nhớ này. Ngày 5 tháng 6, các lực lượng thuộc hạm đội Baltic của Nga đã bắt đầu các cuộc tập trận tác chiến ở khu vực liên quan. Theo kế hoạch huấn luyện năm 2023 của hạm đội Baltic, cuộc tập trận lần này được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 6 tại biển Baltic và căn cứ huấn luyện chiến đấu ở tỉnh Kaliningrad. Hơn 3.500 binh sĩ, 40 tàu gồm tàu tuần tra, tàu khu trục và tàu cao tốc tên lửa, 25 máy bay quân sự cùng khoảng 500 thiết bị quân sự đặc biệt sẽ được sử dụng trong cuộc tập trận này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng hạm đội Baltic.
Thưa quý vị và các bạn, trong 5 năm qua, phong trào người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh đã thực sự lan tỏa và xây dựng được nhiều mô hình điển hình ở khắp các địa phương, góp phần tích cực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Nhiều người cao tuổi hiện là chủ trang trại, gia trại, cơ sở sản xuất kinh doanh. Các cụ không được những sống vui, sống khỏe mà còn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Nhân kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, mời quý vị cùng lắng nghe, ghi nhận về những nỗ lực đóng góp của người cao tuổi trong lĩnh vực làm kinh tế.
Phát huy vai trò tuổi cao gương sáng không ngừng cống hiến trí tuệ, sức lực, làm giàu cho gia đình và xã hội. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Yên Bái có 125 người cao tuổi là chủ trang trại, cơ sở kinh doanh, làm kinh tế giỏi. Đa số người cao tuổi khai thác tiềm năng thế mạnh tại địa phương để phát triển kinh tế, đầu tư khá toàn diện trên các lĩnh vực công nghiệp, nông lâm ngư nghiệp, thương mại, dịch vụ. Không chỉ làm kinh tế giỏi, các hội viên người cao tuổi còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, truyền lửa cho thế hệ trẻ trong khởi nghiệp. Ông Nguyễn Quốc Cường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và sửa chữa ô tô phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói:
để có được ngày hôm nay phải nói là thực ra thì tôi cũng là người đã có tuổi, các cháu nó vào làm thì ngoài kinh nghiệm của mình ra và đồng thời kinh nghiệm của các cháu học ở trường ra thì mình truyền đạt cho các cháu. Giờ mình già rồi cũng chẳng phải là dấu nghề như đời xưa các cụ nữa, có cái gì truyền đạt cho các cháu, mà anh em làm tốt thì mình nhàn, anh em mà làm không tốt thì mình khổ. Bây giờ thời buổi rồi, thời buổi công nghệ ô tô của nó là các cái thiết bị của nó là rất đắt tiền, nhưng mà mình không cẩn thận rõ ràng mình làm rõ ràng là mất khách thôi. Cho nên là bản thân tôi làm thì nói chung là từ thời trước, từ cái thời từ công ty cơ khí đến giờ thì tôi mình cố gắng ổn định. Cho đến giờ phút này thì tôi thấy là nó vẫn ổn định bình thường, mình cứ làm như thế nào. Chỉ có điều là các cháu sau này nó cảm thấy rằng nó đủ điều kiện mà nhận lại được cái bàn giao cho các cháu để có những đơn vị và đồng thời xưởng nó tiếp tục hoạt động.
Dáng người nhanh nhẹn cùng sự tinh anh, minh mẫn, nhiệt huyết trong công việc, ít ai ngờ ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà ở tổ dân phố Nam Thọ, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, năm nay đã gần 90 tuổi. Hơn 50 năm gắn bó với ngành cơ khí, đến nay điều kiện kinh tế gia đình ổn định, có thể nghỉ ngơi, dưỡng già. Nhưng ông Lê vẫn tiếp tục công việc nghiên cứu, chế tạo thiết bị, máy móc nông nghiệp, phục vụ cho bà con nông dân. Ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái chia sẻ:
tôi theo đuổi cái nghề cơ khí phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn như thế đến năm nay 30 năm rồi. Trong đó phải nói rằng chúng ta có rất nhiều các loại mà phục vụ cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn được. Chủ thể hệ thống máy chè, hệ thống máy quế, rồi hệ thống máy miến, hệ thống xây dược liệu. Rồi thì phải nói rằng trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn thì phải nói rằng tôi đa dạng hóa mặt hàng. Tôi luôn luôn nghĩa là tâm đắc để cho phát triển cái cơ khí phục vụ cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chính vì thế nên tôi phải là đào tạo công nhân từ những đồng chí có tuổi đến những đồng chí ở những các cháu mới vào để làm sao họ có tay nghề họ làm được. Thế cho đó mà nói là đến nay tôi có đội ngũ nhân nói là họ cũng tự động làm được nhiều việc lớn.
Dù tuổi cao nhưng ông Vũ Hữu Lê luôn say mê nghiên cứu, cải tiến, sáng tạo để nâng cao chất lượng sản phẩm. Những chiếc máy vò chè, máy ép miến, máy băm cành quế, thiết bị chưng cất tinh dầu quế, hệ thống máy sấy cát do công ty sản xuất được nhiều hộ nông dân và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đặt hàng. không chỉ tạo công ăn việc làm cho 20 lao động với mức lương 7-8 triệu đồng một người một tháng. Công ty cơ khí và xây lắp Hồng Hà còn tích cực đóng góp cho ngân sách nhà nước. Mới đây, công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà được đề nghị tặng cờ thi đua của chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của tỉnh Yên Bái. Những kết quả đó là minh chứng cho những nỗ lực, cống hiến của ông Vũ Hữu Lê đã và đang lan tỏa sự sáng tạo say mê nghiên cứu khoa học kỹ thuật tới cộng đồng cho tuổi trẻ. Em Nguyễn Ngọc Huy, thành phố Yên Bái nói.
Có định hướng là học xong thì em sẽ vào xưởng cụ học hỏi thêm và tìm hiểu, cũng như làm việc với cụ để biết thêm nhiều về nhiều ngành nghề khác. Em thấy cụ là người sáng tạo, có nhiều thành tích cũng như nhiều sáng chế trong công việc, trong cái ngành cơ khí này.
Từng trải qua những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cựu chiến binh Nguyễn Văn Lộc ở tổ dân phố số 6, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái là một trong những người cao tuổi điển hình làm kinh tế giỏi trên địa bàn tỉnh. Sau khi được về nghỉ hưu theo chế độ, năm 2002, ông đã thành lập công ty cổ phần xây dựng Đại Lộc với ngành nghề xây dựng thủy lợi, điện dân dụng. Với năng lực và kinh nghiệm, ông đã từng bước đưa công ty phát triển lớn mạnh, tham gia xây dựng nhiều công trình dân dụng, cầu treo, đường giao thông dân sinh, trường học ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Doanh thu mỗi năm hàng chục tỷ đồng, tạo việc làm cho 80 lao động với mức lương bình quân 5 triệu đồng một người một tháng. Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, ông còn vận động các thành viên trong gia đình tích cực tham gia hoạt động xã hội tại địa phương. Bản thân ông là tấm gương sáng trong hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ khuyến học, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Lộc, phường Nguyễn Thiệu, thành phố Yên Bái cho biết.
Mặc dù tuổi già thì còn khỏe thế nào thì sẽ cố gắng làm những cái điều mà còn trí tuệ, còn tỉnh táo thì hướng dẫn anh em lớp trẻ nó hoạt động tốt trong cái lĩnh vực kinh tế và trách nhiệm xã hội, thì làm với theo đúng cái đường lối chính sách của Đảng, cái định hướng của Đảng ủy, chính quyền địa phương sở tại. Thế rồi những nơi trực tiếp mình sống thì xây dựng một cái làng xã, khu phố văn minh, lịch sự và sống nhau đoàn kết thuận hòa.
Trong thời gian qua, các cấp hội người cao tuổi trên địa bàn thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên người cao tuổi chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa, mạnh dạn đầu tư vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh. Nhờ đó đến nay, toàn thành phố có trên 17.300 hội viên người cao tuổi đang trực tiếp tham gia trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi gia súc gia cầm để cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập. 90 hội viên tận dụng mặt nước hồ đập, ao hồ để nuôi cá cho thu nhập khá. Hiệu quả từ phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi của thành phố Yên Bái đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố còn 0,67%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 0,65%. Bà Lương Thị Như Hoa, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói.
Chúng tôi cũng có những cái hướng là sẽ mở, sẽ cùng phối kết hợp với các đồng chí ông Cường và một số những cái doanh nghiệp của trên địa bàn của phường Minh Tân ấy, là sẽ tạo điều kiện đào tạo bồi dưỡng thêm cho các cháu mà nó có công ăn việc làm ấy, để nó mở rộng và nó có những cái công việc ổn định để mà tăng thu nhập.
Còn sức khỏe, còn lao động, còn trí tuệ, còn công hiến, hội viên người cao tuổi thành phố Yên Bái là những tấm gương sáng trong tham gia lao động sản xuất, góp phần giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Đồng thời, luôn là chỗ dựa tinh thần trong gia đình, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong việc vận động con cháu, gia đình và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia đóng góp trí tuệ, hiến kế, hiến công và công cuộc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Stuttgart đã trụ hạng thành công tại giải vô địch quốc gia Đức sau khi giành chiến thắng trước Hamburg với tỷ số 6-1 sau 2 lượt trận tranh vé vớt. Ngay phút thứ 6, Sonny Kitten đã mở tỷ số cho đội chủ nhà Hamburg, song đó là tất cả những gì mà Hamburg có thể làm được ở trận đấu này. Bước sang hiệp 2, Stuttgart đẩy cao đội hình lên tấn công và họ đã có một bàn gỡ hòa nhờ công của Andrew Milot phút thứ 48. Tới phút thứ 64, tỷ số được nâng lên 2-1 cho đội khách khi Andrew Milot hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Stuttgart còn có thêm một bàn thắng nữa để ấn định tỷ số 3-1 nhờ công của cầu thủ vào sân thay người Silas Katompa. Nhà báo Italia Fabrizio Romano xác nhận Liverpool đã đạt thỏa thuận mua Alexis McAllister của Bayern, tiền vệ trung tâm của đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022. McAllister sẽ gia nhập Liverpool với hợp đồng có thời hạn 5 năm tới tháng 6 năm 2028. McAllister đã có một mùa giải xuất sắc với Sigun, giúp họ đứng thứ 6 tại ngoại hạng Anh. Anh cũng là thành viên chủ chốt của đội tuyển Argentina và giành chức vô địch World Cup 2022 ở Qatar vào mùa đông năm ngoái. Nếu thương vụ này thành công, McAllister sẽ trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Liverpool trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, chính thức mở cửa cho các câu lạc bộ Anh vào ngày 17 tháng 6. Chỉ nửa ngày sau khi thông báo chia tay Real Madrid, tiền đạo Karim đã hoàn tất quá trình đàm phán với đội bóng đại gia Al Ittihad của Ả Rập Xê Út. Tiền đạo người Pháp Karim đã đặt bút ký vào phần chính của bản hợp đồng với câu lạc bộ Al Ittihad. Bản hợp đồng của Karim sẽ có thời hạn 2 năm, nhận tổng lương 220 triệu euro. Phía Al Ittihad cũng cài thêm điều khoản tự động gia hạn với tiền đạo người Pháp. Với việc nhận 220 triệu euro trên 2 năm, Karim trở thành cầu thủ nhận đãi ngộ cao thứ 2 tại Ả Rập Xê Út sau Cristiano Ronaldo. Chuyển sang thông tin về quần vợt. Thưa quý vị và các bạn, Kaptarut và Honkarun sẽ chạm trán tại trận tứ kết Roland Garros 2023. Ở vòng 4 đơn nam Roland Garros, Kaptarut có cuộc đối đầu với tay vợt đang có phong độ cao trong thời gian gần đây là Nicolas Jarry. Kaptarut có được break sớm và giành chiến thắng 7-3 trong set 1. Cục diện ở hai set đấu sau đó đều chứng kiến cùng một kịch bản khi Jarry bẻ thành công game giao bóng của Ruth và vươn lên dẫn trước, nhưng đều để tay vợt người Na Uy ngược dòng thắng 7-5. Trước đó, hạt giống số 6 Honkarun đã phải trải qua trận đấu kéo dài 5 set với Francisco, run hai lần vươn lên dẫn trước với thắng lợi 7-6 và 6-4 ở set 1 và 3, nhưng đều để Serun Koro cân bằng tỷ số, sau đó với chiến thắng áp đảo 6-3 và 6-1. Hai tay vợt phải cần tới loạt chạm 10 để phân định thắng thua trong set 5 và Run đã thi đấu tốt hơn để giành phần thắng với kết quả là 17. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 6, ngày mùng 7 tháng 6 năm 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, có lúc mưa vừa mưa to, trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Người tham gia là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên và không thuộc nhóm người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức đóng như đóng định kỳ hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, nhiều năm một lần nhưng không quá 5 năm mỗi lần, hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu, được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi có đủ các điều kiện theo quy định được hưởng quyền lợi như sau. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu hàng tháng khi có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Theo đó, tỷ lệ hưởng lương hưu của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như lao động nam 20 năm, lao động nữ 15 năm. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động cả nam và nữ được tính thêm 2% mức tối đa bằng 75%. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt quá trình hưởng lương hưu và được điều chỉnh lương hưu, được trợ cấp tử tuất. Bảo hiểm xã hội tự nguyện của để dành cho người lao động khi về già. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.